sự thích ca mâu ni Phật.
Kinh thì giờ mình có hai cái, một là niệm Phật, hai là tụng kinh. Nay cho đến giờ truyền thống bây giờ là niệm Phật. Niệm Phật thì cũng biết là niệm danh hiệu Phật, đó là cái truyền thống mà mình học kinh ấy, thì niệm đó là thường là tâm niệm. Thì nếu mà niệm Phật truyền thống hiện nay tức là niệm khẩu niệm hay là xưng danh thì ai cũng biết cái vậy niệm. Thực ra thì cái niệm Phật thì nếu mà mình có bạn cùng niệm, có chúng cùng niệm thì dĩ nhiên là chúng ăn đông, có tổ chức có gì thì tự nhiên nó như là có một cái thời gian nó hạn định cho mình. Trong khoảng thời gian đó thì mình khởi cái tâm, đồng thời cái tâm mình nó cũng nhiếp cái tâm, nó cũng giữ cái tâm mình ở trong cái niệm Phật đó. Nếu bây giờ mình một mình niệm á, mình niệm Phật á, thì thật sự ra một mình thì có thể gọi là nó tùy theo mình hết. Mình muốn niệm nhanh cũng được, muốn niệm chậm cũng được, muốn niệm nhiều cũng được, muốn niệm ít cũng được, muốn niệm bao lâu cũng được. Trước hết là như vậy. Rồi có thể niệm nó tiếng, có thể niệm thầm, đủ mọi cách. Bây giờ thì mình chỉ nghe đây cái sự tu tập đó, nó tiến bộ hay không thì nó phần nhiều nó ở trong tâm, nó phần nhiều nó nằm. Xưa nay mình lấy cái tiến bộ là cái chỗ số nhiều theo lượng. Đó. Theo lượng và theo thời gian lâu hay không. Nhưng thực ra thì sự tu tập đúng ở trong đạo thì nó lại tiến bộ không, nó ở nơi tập. Thế giờ mình cái vấn đề mà tiến bộ mà theo nghĩa lượng với phẩm thì nó lượng thì mình dư biết rồi. Thì cái đó nó là những cái mình tổ chức như vậy, chức chúng tụng nhau thì nọ gì hả? Thì bây giờ thì mình chỉ có nhận xét về cái tu tập. Còn nhiều khi mình tu tập đó mà nó theo số lượng đó, thì mình phải có chúng. Còn thì một mình đó, thì mình sẽ đâm lười, trừ khi nào nó thành cái thói quen. Khi mà mình tu tập mà nó theo vấn đề mình có thể gọi là phẩm, tức là theo vấn đề mà tâm á, thì mình đôi khi mình lại mình có thể tu với chúng cũng được, mà phần nhiều thì mình phải tu một mình. Ở đây thì mình nghe là trước hết là về niệm danh hiệu Phật. Thì nếu mình có thể là niệm mà bây giờ mình nói theo cái hướng tu hướng về tâm thì phần nhiều tiến bộ nó có nghĩa là cái sự tiến bộ thì bao giờ tiến bộ trong đạo, thì bây giờ cái ý nghĩa của đạo, cái tiêu chuẩn của đạo cũng là cao nhất, đó là trí huệ. Mình biết như vậy để mình biết là thế nào là tiến bộ á. Rồi căn bản nhất là lòng tin, tức là cái mức căn bản đó là lòng tin, mà cái cứu cánh đó là trí huệ, và nó trải qua một cái giai đoạn ở giữa, mình có thể nói vậy là định tâm. ta mới nói là ví dụ mình niệm Phật, nếu lòng tin tăng trưởng tức là mình tiến bộ. Mình niệm Phật mà định tâm tăng trưởng tức là mình tiến bộ. Mình niệm Phật mà trí huệ phát sinh là tiến bộ. Đó vậy. Thì nói đó là nói cái mặt mình gọi là trên mặt tốt đẹp á. Còn đối với những cái mặt mà xấu thì mình có cái ý nghĩa gọi là đối trị thì nó mới tiến bộ. Thì trên mặt xấu thì nó có tham sân si, nó có ở cái gốc của nó là cái tâm động chẳng hạn vậy. Cái động mà nó đi từ cái chỗ mà từ mình phát triển cái lòng tin cho đến chỗ mà mình định tâm á, tức là mình chế ngự, mình điều ngự dần cái động thì như vậy là tiến bộ. Đó là trên cái mặt mà xấu, cái động mà xấu á. Rồi nó đến chỗ gọi là mình chế ngự, điều ngự dần đi tham sân với si thì nó tiến đến trí huệ. Thì trên phương diện mà niệm Phật mà theo cái nghĩa tiến bộ theo nghĩa vậy thì nó là theo pháp. Còn mình có thể nói cho dễ hiểu theo pháp, theo huệ, hay nói đúng là theo đạo, theo con đường trí huệ. Còn nếu mà mình tụng mà mình tu tập mà theo hướng thường, mình tu một cái chúng này, nó tu cho nó nhiều, tu niệm nó nhiều thì cái đó là theo cái nghĩa là phước, cái nghĩa phước đức. Thế bây giờ thì mình muốn thực sự mà tiến bộ á, tại vì nếu mà mình cứ tích lũy cái phước đức, là mình cứ tu tập mà tiến bộ về mặt phước đức thôi á, mà nó không có huệ á, thì thực sự ra thì nó lại không có mang nghĩa là tu tập. Thế cho nên giờ nếu mà mình muốn đúng nghĩa tu tập thì nó phải có trí huệ á, thì do đó nên mình mới phải có một cái nhận xét là để mà tu tập cái phương diện này. Thì một cái người mà người ta niệm Phật mà về theo phương diện phước đức thôi đó, thì người ta làm sao cho niệm cho nhiều, đi niệm Phật cho nhiều, chẳng hạn niệm Phật cho nhiều đều cho niệm Phật cho nhiều. Nhưng mà người đó cũng không có để ý đến cái tín tâm của mình. Có thể khi người ta niệm rất nhiều, nhưng mà có thể mà nếu mình đặt câu hỏi thì người ta có thể bị nghi ngờ và lúng túng, nghi ngờ chẳng hạn đó, tức là người ta lơ là cái mặt đó. Vậy cho nên mình hiểu cái nghĩa, hiểu được cái nghĩa rồi, cho nên giờ mình mới nhận xét đó, thì căn bản đầu tiên mình khi mình niệm Phật đó, để cho nó tăng trưởng lòng tin. Thì như vậy thì dĩ nhiên là xưa nay mình học trong trong kinh á, là cốt để xây dựng cái lòng tin mình và để tăng trưởng cái lòng tin mình. Cho nên có nhiều người ta đi niệm danh hiệu Phật nhưng người ta không có biết là Phật A Di Đà ở đâu, cõi cực lạc nó là gì, nó như thế nào chẳng hạn vậy. Và đôi khi người ta có một cái chuyện buồn vui ở trong cuộc sống, chuyện buồn ở đó, thì cảm thấy niệm Phật cái tâm nó tĩnh lặng, người ta nương vào đó. Thì tất cả những cái đó nó đều được hết, nhưng mà nó vẫn thuộc về cái phương diện là phước đức. Nó vẫn chưa phải là cái mà vào đạo. Những người đó vẫn tìm Phật trong một cái tâm sự, một cái tâm trạng cá nhân của mình thôi. Thì điều đó thì Đức Phật vẫn cho như vậy và đạo Phật vẫn chấp nhận như vậy. Nhưng mình là người Phật tử mà mình muốn tu và gọi là mình vào pháp, vào huệ thì nó không có đơn giản là như vậy là được. Không phải là cái tâm mình nó có một cái chỗ nương tựa an ủi là xong. Nhưng mà mình phải tin cõi cực lạc chứ. Mình phải tin là Phật A Di Đà cõi cực lạc. Và khi mình tin vào cõi cực lạc á, là mình tin theo đâu, mình phải tin theo kinh chứ. Nhưng mình đâu có tin theo bất cứ ai nói hay bất cứ cái gì được. Mình tin theo kinh. Và khi mình đã tin theo kinh rồi thì trong kinh nói mình phải vãng sinh nhé. Thành ra cái lòng tin của mình á, nó phải có sự vãng sinh ở trong đó. Nên đôi khi có nhiều người niệm Phật như vậy để có một nơi nương tựa trong cái tâm sự của mình. trong cái cảnh khổ đau của mình, thì có thể người đó người ta có một cái tha thiết với danh hiệu Phật lắm, nhưng mà thực sự ra thì nó về cái ý nghĩa pháp mà, thì nó chưa có. Ở đôi khi có nhiều người người ta nói là người ta có một cái nỗi buồn với lại cái cuộc sống thế gian này chẳng hạn, thì người ta cũng bảo mong gặp Phật, mong đi theo Phật về cõi của Phật. Đó. Thì thực sự ra thì cái đó cũng đều là những cái phương tiện tốt, nhưng mà thực sự á, dù lúc đó họ rất tha thiết, nhưng mà bởi vì họ chưa có xây dựng được cái lòng tin, tức là chưa có học rõ Cực Lạc như thế nào, Phật A Di Đà làm sao chẳng hạn, cho nên họ chưa có xây dựng được cái lòng tin. Vì vậy có thể, rất có thể có một lúc nào có một người nào người ta nói một cái cách lệch lạc đi đó, thì mình cũng bị lay chuyển. Tuy rằng mình chỉ cảm thấy điều là nhờ có danh hiệu Phật đó cho nên mình được an tâm, cho nên mình dứt khoát thì không muốn bỏ đó. Thì đó cũng là một cái điều. Bây giờ mình có thể đi đến một cái chỗ là mình quyết liệt, thì bảo là giờ nói gì nói tôi cũng tin Phật hết ạ. Tại vì nhờ tôi niệm Phật mà tôi thấy tôi an lạc kia lắm. Nói gì nói thì tôi cũng theo Phật hết ạ. Bởi vì tôi thấy cuộc đời này rất là khổ đau. Thì như vậy á, mà cho đến cái phút lâm chung của mình ấy chăng nữa, mình cũng khăng khăng mình theo Phật thôi, thì cái đó thực sự ra là nó thuộc về một phương diện tình cảm, và đó vẫn là một cái điều tốt, vẫn là một cái được chấp nhận. Nhưng nếu mà nói theo pháp thì có thể cái vãng sinh của mình á, nếu nói theo cụ phẩm á, thì nhiều khi mình có thể không có vãng sinh cao được. Bởi vì thực sự Đức Phật A Di Đà đó là thuộc về pháp, Cực Lạc thế giới cũng thuộc về pháp. Ở đây nó mình, cái tâm của mình nó chưa có biết đến cái pháp đó, nhưng mà chỉ nương vào Phật A Di Đà như là một người cha, một cái người cứu độ mình, chỉ nương phương diện đó thì mình sẽ được cứu độ. Nhưng mà mình biết trong đạo Phật đó, nó không có đơn giản. Là mình chỉ có cái lòng tin rồi thì mình được sẽ được về nơi đó, nó không có đơn giản vậy đâu, mà cái nơi đó là của pháp, Đức Phật là của pháp, cho nên mình phải có cái lòng tin vào pháp, thì lúc bây giờ đó cái vãng sinh của mình mới trở nên nó đúng theo những gì mà Phật Thích Ca muốn mà nói ra, những gì mà trong kinh nói, và nó đúng theo những gì mà Phật A Di Đà độ mình muốn. Nên chính vì vậy á, thì mình cũng biết là một con người bình thường của mình, thông thường mình theo đạo là mình theo tình cảm, và rồi trong đời sống của mình có được những cái cơ hội nào mà mình nương tựa, mình được an lành trong đó thì mình phát sinh cái lòng tin. Nhưng mà thực ra cái lòng tin nó của mình nó vẫn thuộc tình cảm. Ở đây mình nói cái sự tiến bộ của mình về đạo, về pháp, nó là thuộc về pháp. Thế nên mình phải học kinh. Học kinh vậy đó, biết là kinh nó nói như vậy, kinh nó nói Phật, kinh nó nói về Cực Lạc thế giới, thì phải rõ ràng như vậy. Thì từ cái chỗ đó là mình muốn xây dựng một cái lòng tin đúng nghĩa, thì trước tiên mình phải biết pháp. Thì pháp là gì? Thực sự là mình hiện giờ mình chỉ hiểu cái ý nghĩa đơn giản mà bao trùm nhất của pháp đó, tức là những gì Phật nói là pháp. Thì Phật nói là kinh, luật là luật, thì tất cả cái đó là pháp. Thế cho nên giờ đó mình muốn đúng cái pháp đó, thì mình cứ nghe theo kinh. Thì tu như vậy á, tuy rằng nó mình không có cái cảm giác mạnh của tình cảm, nhưng mà thực ra nó đúng pháp. Bây giờ mình hiểu cái này, Đức Phật nói ra là pháp bởi vì Đức Phật từ giác ngộ mà nói ra. Chư Phật lập ra một thế giới đó là pháp, bởi vì thế giới nó từ giác ngộ mà lập ra. giác ngộ là toàn thể pháp. Sự giác ngộ của Phật đó, nó là một cái chính pháp, nó là chân lý. Thế cho nên tất cả gì từ Phật mà ra thì nó thuộc về pháp hết. Muốn nhận được cái pháp đó thì mình phải có huệ, mà muốn có huệ thì tâm mình phải định. Thì muốn có định như vậy thì theo như Đại Thừa là mình phải bắt đầu từ tín, mà nói theo cái nghĩa Phật pháp xưa nay là mình phải có giới định rồi mới huệ. Thì biết ra là mình hiểu cái nghĩa như vậy. Thế nên bây giờ đó mình theo cái con đường tu tập ở đây thì mình lấy tín là chính. Mình chưa có thọ những cái giới của xuất gia này nọ thì mình lấy điều lòng tin là chính. Nhưng mà cái tin này đó, nó phải nó, nếu nó muốn tương ứng cái định với huệ thì nó phải theo pháp. Tại sao theo pháp thì nó mới từ từ nó vào định huệ? Bởi vì pháp nó mới có cái tính chất, chứ cái tình cảm của mình ấy, nó không đủ cái công năng để mà chế ngự tất cả cái động đúng nghĩa. Ví dụ bây giờ mình thấy này, tại sao nói là đúng nghĩa? Tại vì bây giờ thí dụ một đứa bé nó chơi một cái game, nó chơi cái game như vậy ấy, thì nó để hết tâm của nó ở trong đó, và xung quanh có cái gì đi nữa nó cũng không động, thì nó cũng ở trong một cái trạng thái gọi là định tâm, và nó cũng không có tán tâm, và nó cũng không có động tâm theo cảnh bên ngoài. Thế nhưng mà nó không có đúng nghĩa, nó không có nghĩa đúng nghĩa là định, bởi vì nó định tâm bằng tình cảm, nó thích quá, nó thích cái game quá, thì nó định tâm bằng tình cảm. Thế cho nên cái bằng chứng là nếu mà ai mà chặt nó lại, lấy cái game đi không cho nó chơi nữa thì nó nổi giận. Cho nên cái đó không phải là định của đạo, nó không đúng nghĩa là định của đạo. Cho nên một khi mà mình tu tập mà nó cái gốc tu của mình nó vẫn còn là tình cảm á, thì thực ra mình không có cách gì mình vào được cái định hết. Cho nên mình phải xây dựng cái tín của mình ở trong pháp. Nếu mình xây dựng cái tín của mình trên tình cảm thì nó tiếp tục, cái chất tình cảm nó còn. Đôi khi mình niệm Phật bằng tình cảm tha thiết lắm, mình cũng thấy mình tập trung, mình cũng định. Nhưng mà thực ra nó không bao giờ nó đúng nghĩa là cái định để vào huệ hết á. Đó chính là những điều mà để cho mình nhận biết đó. Nếu mà mình không nhận biết những điều này thì cái tâm của mình nó sẽ thấy ngay là tu bằng tình cảm đó, nó mạnh hơn, nó thích hơn và nó tiến bộ hơn. Nhưng mà thực ra nó thì tu theo pháp nó mới đúng nghĩa là tiến bộ, mà nó mới vào đạo được. Tu bằng tình cảm thực ra nó chỉ đi vào phước đức thôi. Nên mình phải hiểu những cái như vậy. Cho nên khi cái định của đạo nó là nó chế ngự hết cả tham sân si, thì cái định đó nó có cả xả trong đó, tức là cái tâm định nó không có thiên vị vào đâu hết. Thì muốn cái tâm định như vậy nó phải rất là vô tư, muốn cái vô tư như vậy chỉ có pháp mới dẫn tâm mình nó đến một cái chỗ như vậy thôi, cái tình cảm nó không có dẫn đến cái chỗ đó. Thế cho nên khi mà mình ngồi mình niệm Phật A Di Đà, mà Phật A Di Đà với cảnh cực lạc, mình quán về cảnh cực lạc, quán cảnh A Di Đà, quán nó an lạc, quán này nó quán tất cả cái đó, thì thực sự ra trong đó là mình vẫn có pháp mà mình vẫn sử dụng tình cảm, chứ mình chưa có gọi là lìa hẳn tình cảm. Thế cho nên thường thường khi mà có tính chất tình cảm thì mình có thể mình tu tập xong một cái thì mình cảm thấy nó rất là tiến bộ, mà nó rất là mình rất là thích. Nhưng mà thế mình càng thích, thế là càng có tính chất tình cảm đó, thì sau đó nó có thể có nhiều cái nó làm cho mình chán. Thế là khi mà mình quay trở về với cái thực tế đó, tự nhiên mình tâm mình chán đời. Thành ra đó là cái đạo nó theo hướng tình cảm. Còn bây giờ cái đạo mà nó theo hướng pháp thực sự á, thì nó sẽ không có cái đó. thì làm sao á mà mình đạt được cái chỗ đó. Thì lúc bây giờ đó, cái tiến bộ của mình nó sẽ là tiến bộ và trí huệ. Vì vậy mà đây mình mới nói là thì giờ mình muốn theo cái hướng đó, đó thì trước hết là mình phải theo cái pháp. Cho nên mình mới học kinh. Học kinh mình biết như vậy. Thì trong cái lúc mà nói, tức là khi mình cái tâm của mình nó nhận Cực Lạc ở bên phương Tây, ví dụ về cách đây thập phản thức Phật độ, thì những cái biết như vậy nó rất khô khan. Cái biết đấy nó rất khô khan. Chỉ giờ mình mới bắt đầu mình tập đó. Trước hết thì mình phải tập là mình thuộc và biết, thuộc và biết. Tại vì khi mình muốn dần dà mình muốn quán bên trong đó, thì mình phải nhớ ở bên trong, cho nên nó phải thuộc. Còn nếu mà nó vẫn là một cái không thuộc đó, thì mình cứ phải để một sách mình coi đó, nó động tâm. Thế cho nên chính vì vậy cho nên nó thuộc, thuộc rồi nó nhớ, rồi từ từ nó nhớ rõ, nó rõ nhỏ cái phân cảnh giới trong đó theo như trong kinh nó vậy. Kinh thì nhiều mà mình có thể lấy bất cứ một kinh nào. Thật ra mình lấy một cái kinh vừa phải, nhưng trước mình vẫn nghe xưa nay, đó là kinh A Di Đà. Và trong đó có nói những cảnh giới như thế nói vậy đó. Và bây giờ cái tâm của mình ấy, nó phải tạm để cái vấn đề hứng thú của tình cảm thì lại, và nó phải dùng cái biết cái nhớ, cái biết cái nhớ thôi. Cái biết cái nhớ như vậy. Thì bây giờ đó thì mình mới bắt đầu mình nói với mình là mình không cần phải dùng tình cảm. Đó. Ví dụ mình lấy ai ví dụ tin không cần phải là có tình cảm đó. Ví dụ hai người một người bảo là tôi rất thích Mỹ, tôi phải sang Mỹ tôi ở, tôi phải là dân Mỹ, tôi rất thích sống Mỹ, không được như vậy là tôi khổ đau, tôi buồn ghê lắm, tôi chỉ làm sao bằng mọi cách là tôi đi Mỹ được, ở Mỹ được. Một người thì bảo chứ tôi là chán Mỹ nhất, tôi một cái gì Mỹ là tôi thấy chán nhất. Hai người đó tình cảm khác nhau, nhưng mà Mỹ có thật không? Cả hai đều tin là có thật. Nhưng mà một người tin bằng tất cả tình cảm thiết tha của mình, còn một người tin bằng cái chán. Thấy nó không phải là có tình cảm mới là có lòng tin. Mình phải hiểu cái lòng tin của pháp nó như vậy. Nhưng mà cái người mình tu tập quen rồi, mình phải thấy mình có tình cảm thì mới cho là tin. Ví dụ mình bảo ủ cái bà nó bắt tin tịnh độ lắm á. Tức là thực ra là chỉ vì cái người đó người ta rất tình cảm với tịnh độ đó. Thì mình cho là người đó có lòng tin. À, mà một người mà rất là mê Mỹ như vậy, có ai nói đụng đến Mỹ thì người đó cãi. Còn một người mà chán Mỹ, ai nói đụng đến Mỹ thì bằng lòng đúng vậy. Cũng như vậy đó, một người mà mình tình cảm với tịnh độ lắm thì ai nói đụng đến tịnh độ thì dĩ nhiên mình phải nổi sân. Thành ra chính vì vậy bây giờ đó không có phải là nói đến tịnh độ, người ta bài bác tịnh độ mà mình không nổi sân, có nghĩa là mình không tin tịnh độ. Nhưng mà nếu cái tin của mình nó còn tình cảm thì mình còn sân. Nếu cái tin của mình mà nó đúng pháp của nó thì mình không cần sân nữa. Thành ra chính vì vậy thì giờ mình tu tập, nếu mà mình tu theo cái hướng của pháp thì từ từ nó như vậy. Thế nên khi mình học Cực Lạc thế giới ở các cõi này, các cõi cực, cõi Sa Bà này, hạn phải 10 thập vạn ức Phật độ, thì mình học, mình lấy cái biết đó, và trong đó nó có một cái mình xác định là mình tin, và cái tin nó của mình đó, nó không cần dựa trên cái tình cảm mà nó dựa vào cái biết, nó dựa vào cái biết như vậy thôi, và cái nó chỉ cần như thế thôi, trong cái tâm của mình nó thấy là nó tin gọi Phật như vậy, tin gọi Phật như thế, tin như thế đó. Xong rồi từ cái chỗ tin như thế đó thì mình mới bắt đầu mình học thuộc cái kinh đó, mình học thuộc tất cả những cái diễn tiến trong kinh, mình học thuộc, học kỹ như vậy đó. Và những cái hình ảnh nói diễn ở trong kinh như vậy đó, mình đều biết rõ. Và khi mà mình tu tới đây thì lúc đầu thì dĩ nhiên là mình cần phải có tình cảm, có thôi mình bỏ ngang bởi vì nó sẽ chán. Đó, bây giờ thì mình đã bắt đầu, mình cái tình cảm mình nó vững rồi, thì thì từ từ mình phải để cái tình cảm sang bên, mình phải tập lại là mình chỉ nói tin như thế à, mình tin cõi Phật như vậy, mình tin kinh, cho nên mình nguyện sinh à. Nó có vẻ như là nó chỉ còn như là một, mình nói như là một cái hiểu biết và như một cái máy thôi, bởi vì nó thiếu tính chất tình cảm đó. Và cái đầu tiên hết là mình phải thuộc hết tất cả những cái đó, biết hết tất cả những cái đó. À, giờ khi mà nói đến cực lạc một cái á, thì tự nhiên cái tâm của mình á, nó biết là có những phần nào cảnh giới, có những phần nào nói như theo trong kinh. Tuy rằng trong đó nó còn vô lượng, nhưng mà nó biết theo cái kinh như vậy và dựa vào trong đó thôi để tác tập. Thì bây giờ chỉ cần một điều là mình không cần dùng đến tình cảm nữa, mình chỉ cần dùng đến cái mình đã thuộc, đã nhớ kinh, đã gì vậy đó, và mình cứ tiếp tục mình tu, tiếp tục đến cái giờ của mình á, lên tụng kinh và nguyện sinh, lên tụng kinh và nguyện sinh. Thế thì nó bắt đầu nó huân tập. Bây giờ nó huân tập thì cái nguyện của mình nó huân tập, vào. Và bởi vì mình đã trải qua cái giai đoạn mà mình xây dựng được cái tình cảm vững rồi đó, cho nên bây giờ cái tu tập mình sẽ không có bỏ, nhưng mà mình chỉ có tập là không cần đến tình cảm nữa à, không cần phải nương vào tình cảm nữa. Mình muốn tập như vậy thì thực sự ra là cái lúc mà mình còn tu tập bằng tình cảm á, thì thực ra mình cũng có huân tập pháp ở trong đó, nhưng mà bởi vì tình cảm nó đóng vai trò chính. Bây giờ đó thì mình huân tập lại và mình bắt đầu mình từ từ mình tách cái tình cảm ra, thành ra nó còn là cái pháp thôi. Thì mình cứ thử một thời gian, mình sẽ thấy là mình có tín tâm chứ, chứ không phải là không có tình cảm là không có đâu. Mà bây giờ cái tín tâm của mình nó kèm theo một cái, tức là luôn luôn nó rõ ràng cực lạc là gì, cực lạc là như thế nào, Phật A Di Đà là như thế nào, luôn luôn nó có cái nó kèm theo. Còn hồi trước mình bằng tình cảm đó là ví dụ vậy, mình bảo là ngài có mặt ngay đây, ngài có mặt xung quanh mình, ngài bảo vệ mình, ngài có đó, nó theo nghĩa đó. Còn bây giờ đó, mỗi lần mà mình nghĩ đến cực lạc á, thì là tự nhiên là cực lạc là như thế nào, cực lạc làm sao, cực lạc như thế nào, nó đúng như vậy, đúng như trong kinh nói, nó bắt đầu nó rõ lên, mà lòng tin của mình bắt đầu nó tăng trưởng. Và lúc đó cái lòng tin nó theo pháp. Cái lòng tin á, nó có cái tính chất là nó huân tập như vậy á, nó được gọi là tin mà không có tình cảm, cho nên từ từ á, nó định tâm. Bởi vì tình cảm nó động tâm, tình cảm nó rất dễ động. Bây giờ đó, mình có thể nói nếu như nó là cái tin này nó phát triển á, thì mình có thể nói cảnh giới của Phật rất đẹp, nói ở trong tâm mình á, thì nói theo như trong kinh á, và những cái hình ảnh quán nó hiện ra đó, mà cái tâm mình á, nó vẫn được, tức là nó không khởi lên cái thích thú, nó không khởi lên cái hào hứng, nó vẫn định như thường. Mà nó càng định á, thì những cái mà mình tưởng mình nghĩ đến á, nó càng rõ ràng đó. Và nó bằng sáng ra, và nó làm cho cái niệm của mình mạnh ra, tức là cái nhớ và cái biết, cái thấy của mình nó mạnh ra, thì tất cả những cái đó là nó tiến đến hội. Đấy, vậy mà lúc đó thì khi những cái đó nó sáng, nó rõ ra thì cái tâm mình nó trụ, tâm nó trụ, mà lúc đó là tâm nó trụ, nó là cái khởi điểm để nó đi đến cái định của pháp, chứ không phải là định của tình cảm. À, chính vì vậy mà mình phải học theo pháp, tức là học theo kinh trước, và mình mới nhớ tất cả những cái điểm đó. Và đôi khi nếu mà mình muốn gọi là nó càng tinh về cái phương diện này á, thì đôi khi mình nhớ, ví dụ mình nhớ là đầu tiên mình thuộc sao mà nó không chặt từng chừng, nó không chặt từng chữ, nó không chặt từng chữ đó. Cái chữ đó là như vậy, chữ đó vậy, chữ đó vậy, chữ đó vậy, chữ đó vậy, nó chặt từng chữ. Thành ra khi mà mình tụng mau thì nó có thể vấp, nó có thể bị như vậy. Nhưng mà cái đó là cái trường hợp của tụng mau, bởi vì khi tụng mau là cái tâm của mình nó không có định nữa. Bây giờ mình nói một lát đến tụng mau và định nó khác. Bây giờ đó, trong cái lúc mà mình mới bắt đầu thì khi mà tâm mình nó tụng mà mau lẹ lên thì nó có thể nó khác thường đi, nó không giống như với cái định tâm bình thường của mình thì mình có thể vấp. Nhưng mà nếu nó đúng trong cái tốc độ của mình thì cái chữ nào mình nhớ ngay đến nó là chữ đó, đến nó là chữ như vậy, đến nó là chữ như vậy. Nó có một cái cách nữa là mình có thể gọi là mình đọc ra, mình tự đọc lấy, đọc cho nó rõ, đọc cho nó rõ ra, ví dụ vậy đó. Như thị ngã văn mình theo tiếng Hán tiếng Việt thì cũng được đấy, như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc nữa đó. Và mình đọc cho nó rõ xong rồi đó, mình có thể mình mở lên và lúc bây giờ mình ngồi mình nghe. Và khi mình nghe như vậy á, là mình nghe làm sao á, mà cái tâm nghe của mình á, nó theo từng chữ một, nó không bỏ chữ nào hết. Mà không phải nó chỉ theo chữ, mà nó theo chữ mà nó mang theo nghĩa trong đó nữa. Tức là cái cảnh giới nó làm sao, như thế nào, là của mình ai. Mà có thể nói hết chỗ nào mà cái tâm của mình á, nó thoát ra khỏi cái đó, thì mình dừng lại, mình trở lại cái chỗ đó. Ví dụ như là Trường Lão Sa Lợi Phất Ma Mục Kiền Liên Ma Ca Diếp Ma Ca Chiên Diên Ma Câu Y La Châu Lợi Bà Nà Dạ, mình biết ngày mình sót cái rồi, mình cái tâm mình nó chạy khỏi rồi, nên mình trở lại nghe lại như vậy. Dù rằng mình thuộc hết rồi, mà mình dùng cái thuộc không phải là để đâm lười, mà là để tu tập tiếp ạ, tu tập vào sâu hơn nữa. Dùng cái thuộc là để nó theo như vậy á, thì nó theo vậy đó, thì lúc bây giờ cái tâm thức mà nó nhận ra cái bài kinh nó im vào trong cái tâm đó, và cái tâm nó hiện ra cái bài kinh đó. Cái tâm nó từ từ nó đi sát với cái bài kinh đó. Cái tâm nó là cái tâm huệ á. Và bây giờ mình chỉ làm sao nên mình đừng có để cái tình cảm nó động cái tâm mình đó. Thì từ từ á, cái định đó nó tương ứng với đó. Nó tương ứng với cái kinh á. Thì mình cứ đi như vậy á, thì mình muốn, tức là mình gọi là tinh tiến hay tiến bộ, nó có nghĩa là bắt đầu mình thuộc một cách tổng quát, rồi mình bắt đầu thuộc từng chi tiết dần, và từ từ mình thuộc từng chữ, từ từ mình thuộc như vậy. Mỗi cái chữ nó cứ rõ ra, và từ từ là mình có thể nói cái đó, cái người tùy mỗi người, chứ nó không phải là bắt buộc. Tại vì đôi khi thí dụ như vậy, thí dụ đối với cái người mà có học chữ Hán rồi á, thì từ từ mình rõ cái chữ nó ra, và từ từ mình rõ cái chính tả của nó nữa. Đôi khi cái chữ đó xưa này ta phiên âm, ví dụ nó sai mất khỏi ngã rồi đó, thì giờ sửa. Nhưng mà cái người không biết thì không sao hết, không biết thì không sao hết. Mình chỉ có rõ nó ra, phải rõ nó ra như vậy, rõ nó ra như thế. Tại vì khi mà nó càng rõ ra như vậy thì cái tâm mình á, cái lực tập trung, cái lực chú ý của tâm nó càng mạnh ra, cái chủ tâm nó càng mạnh ra. Cái lòng tin của mình á, nó mang cái chỗ nào, nó mang cái ý nghĩa lòng tin. Tin là mình cứ tiếp tục thực hành, mình không bị lay chuyển bởi bất cứ một cái gì hết, cái đó là tin. Nhưng mà hoàn toàn nó không có tình cảm trong đó. Cứ càng ngày á, thì cái mặt tình cảm nó càng lắng xuống, thì lúc đó nó, cái tin nó của mình á, nó giúp cho điện. Thành ra mới nói là mình có năm căn, phải là tín này. Tín là lòng tin, rồi mới tinh tiến, rồi ấy, mới là niệm, mới định, mới huệ. Thì khi mà mình cái lòng tin nó làm cho cái sự phát triển, cái lực thấy rõ của tâm thức nó mạnh ra. Mình già nua thì tự nhiên cái lực sáng của tâm thức mình nó mờ đi, chẳng có gì. Tự nhiên mình quên này, cũng nhớ chưa gì, cũng gì cũng ra vậy đó. Nhưng mà bây giờ đó, già là một cái không tránh khỏi, nhưng mà cái tâm lực của mình thì thực ra nó là bất tận. Và một khi á, mà nếu mà cái tâm lực của mình á, nó mạnh á, nó sáng á, thì cái người nó bao giờ cũng tỉnh táo ấy, dù có 100 tuổi đi chăng nữa, còn sống là còn tỉnh táo. Thế mà bây giờ đó, cái lối này là cái lối nó, bây giờ mình nói là dễ hiểu, là cái lối mà nó tôi luyện cái tâm lực của tâm, nó lôi kéo cái tâm lực của tâm ra. Thế mà con người mình nó quen sống với tình cảm, thành ra cái tình cảm nó động như lắm, là nó làm mỏi mệt, cho nên thực ra tình cảm nó làm mau già, tình cảm nó làm động tâm, nó làm cho mệt mỏi và mình sẽ bị mờ trong cái tâm mình. Thành ra chính vì vậy khi mình tu tập cái lối này thì nó vào hội, và trong cái lúc tu như vậy thì nói để cho mình thấy là mình tu tập được cái chỗ mà nó tôi luyện, chỗ mà nó tăng trưởng, là cái chỗ nó rõ, nó mạnh và nó vào từng chi tiết. Mình biết rằng là thí dụ mình nói cái nguyên lý của thái cực quyền đó, nói cái nguyên lý thôi, chứ thực ra thì tôi cũng không có tập nó, nhưng mà cái nguyên lý, nhưng mà mình hiểu là tại sao cái lý của thái cực quyền đó là nó đi thật chậm, nó cử động thật chậm, nhưng nó bắt buộc là phải có một sự chú tâm trong đó. Tức là thay vì mình đưa tay về ấy, thì mình đưa cái tay nó rất chậm, nhưng mà mình phải theo dõi. Và đồng thời á, cái cử động của nó, tại sao mình không có cử động bình thường được? Bởi vì cái này á, là nó được sáng, cũng như là nó được sáng tác ra bởi những cái vị mà họ có cái luyện tập về thân thể, tức là luyện tập về khí công, luyện tập về võ. Thì cái người đó họ nhận ra được, họ nhận ra được những cái chuyển động của cơ thể mình, từ tay, từ chân, từ thân, từ đầu, từ gì đó, mà nó làm sao nó phối hợp với nhau, nó phối hợp được với nhau, nó đều đặn, và họ lập nó ra thành một cái bạch quyền, một cái cử động nó đi như thế nào, lúc cái tay nó đi và cái chân nó đi như thế nào, và khi nó đi rồi thì nó phải vòng lại làm sao, thì từ từ nó thành cái bạch quyền. Thì cái bạch quyền như vậy thực ra nó chỉ để cho cái cơ thể nó vận động. Và khi mà nó vận động á, thật là chậm á, cái tâm nó chú ý như vậy á, thì từ từ tất cả những cái mà nó bị kẹt ở trong những cái khớp mình, cái mạch huyệt của mình á, từ nó mở, nó thông ra hết, nó mềm dẻo, nó thông ra hết. Thì cái mạch huyệt đối với cái nguyên lý của Đông Phương á, bệnh á, nó không có rõ gì ngoại trừ cái đối với đạo Phật là tứ đại. Đối với lại cái nguyên lý đó là do huyệt mạch của mình nó bị nghẽn tắc, rồi nó làm ảnh hưởng đến máu huyết không lưu thông được nữa, rồi nó làm ứ động, rồi nó làm thành tất cả mọi cái đau nhức từ trong cơ thể đến khớp. Bây giờ nó lưu thông hết như vậy á, không có cái lý do gì để nó có bệnh. Thế cho nên nó trở về cái căn bản, và nó làm cho thông hết, nó trở về cái nền tảng căn bản. Thì mình biết nó đại khái cái nguyên tắc nó là như thế. Thì chính vì vậy mà mình biết rằng khi mà mình tu tập theo cái hướng của Pháp thì mình lấy cái lòng tin, nếu mà vào Pháp thì lấy cái lòng tin làm căn bản. Và cái tin ở đây á, là tín, tiến, niệm, định, huệ. Mình nhớ vậy đó. Thì cái tin ở đây nó thuộc về huệ nhiếp, cứu cánh của nó là huệ, và nó sẽ đi qua con đường định. Mà muốn đi qua con đường định thì phải có niệm, mà muốn niệm nó, thì mình trụ được á, thì nó phải có tinh tiến à. Thì nó như vậy. Thì mình nhận xét đại khái thì mình có thể thấy là mình sử dụng cái niệm Phật của mình, và bắt đầu mình học hỏi rõ cái kinh đi, rồi mình bắt đầu niệm. Thì khi niệm như vậy á, thì một người mà quen niệm mà bằng tình cảm, tức là chỉ niệm bằng danh hiệu á, thì bây giờ mình có thể tiếp tục niệm bằng danh hiệu. Mà mình quen niệm bằng miệng thì mình cứ tiếp tục niệm bằng miệng. Nhưng mà khi mình niệm miệng á, thì trong tâm của mình á, à, nó nghĩ như thế nào, nó nghĩ theo cái bài kinh, tâm của mình nghĩ theo bài kinh. À, tâm mình không cần phải khởi lên hình ảnh là một Đức Phật A Di Đà có mặt trước mình, nhưng mà tâm mình nghĩ theo kinh và mình niệm Phật theo kinh nói. Mình nghĩ như vậy đó, mình niệm Phật theo kinh nói, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Trong kinh có nói, ai nghe nói về danh hiệu Phật mà chấp trì danh hiệu từ 1 đến 7 ngày đó, mình cứ như vậy đó, thì Phật A Di Đà sẽ hiện vào lúc lâm chung để mà tiếp dẫn mình. Nó mình cứ niệm theo kinh như vậy. Và cái tâm của mình nó nói là niệm ở đây là mình niệm theo pháp, tức là niệm theo kinh. Còn cái niệm mà theo tình cảm của mình á, thì mình xưa nay á, là mình dùng cái quán tường á, để mình lấy cái hình ảnh Phật hiện rõ ra cho cái tình cảm của mình á, nó có chỗ nương, nó hiện tượng và nó phát triển. Mình sẽ thấy hai cái đàn như vậy á, thì tu tập theo cái lối này á, thì nó hơi khô khan. Nhưng theo nguyên tắc khi nãy thì mình cứ tiếp tục đi. Mình cứ khi nào mà mình thấy nó khô á, mình có thể sử dụng tình cảm, mình có thể quán. Nhưng mà mình biết là mình biết rõ là mình đang tu cái gì, mình đang tập một cái gì. Cái sự huân tập của mình là huân tập cái pháp nào. Đó. Sau đó rồi thì mình niệm theo kinh. Và bắt đầu á, về sau này á, từ từ cái chữ mà kinh, cái chữ pháp nó sẽ từ từ nó mạnh lên ở trong mình. Đó. Đó, từ từ chữ kinh, chữ pháp, chữ huệ hay vậy. Kinh với pháp mình niệm theo kinh, tự nhiên cái chữ kinh nó trở nên linh thiêng. Vậy đó. Và tự nhiên cái tâm mà tôn trọng kinh của mình nó sẽ xuất phát tất cả mấy cái đó. Xưa nay mình vẫn chấp nhận cái sự kính trọng kinh và cái chữ quý báu kinh ấy, nhưng mà thực ra nó mình vẫn chưa có cảm nhận nó được, mình có một cái tâm nó rõ ràng. Nhưng mà nếu mà mình cứ tu tập như vậy ấy, thì mình sẽ thấy nó có nhiều cái lắm. Bây giờ đó thì mình chỉ biết rằng là mình tu tập như thế đó, là nó cũng trong cái tiến trình là ngũ căn và ngũ lực, tức là nó theo pháp của Phật. Thì cái mà để cho mình nhận xét đó, thì cái sự tiến bộ của mình hay không á, cái mình thấy là những cái đầu tiên hết á, là những cái ở trong kinh nói đó, tất cả gì trong kinh nói đó mình có nhớ trong cái lúc mình niệm Phật hay không. Cực lạc thế giới là như vậy đó, Phật A Di Đà là phải có cực lạc thế giới, có cực lạc thế giới là có Phật A Di Đà. Niệm Phật là không phải để nương tựa, không, cái đó mình có rồi, nhưng mà bây giờ mình muốn tiếp tục á, niệm Phật không phải chỉ có là để nương tựa vào Phật bằng tình cảm, mà niệm Phật đó là để thấy rõ cái cảnh giới của Phật, và thấy rõ cái cảnh giới của Phật ra làm sao, Phật là ai, Phật như thế nào, theo như Phật Thích Ca nói, như trong kinh. Thấy rõ như vậy, trong đó thấy rõ như vậy rồi lấy cái chỗ thấy rõ đó, đó nguyện vãng sinh. Cái nguyện của mình nó cũng chuyển sang cái huệ. Nó chứ nó không có phải nói một cách là chỉ tình cảm thôi. Thì cứ như vậy mà mình tập đó. Thì giờ không biết chắc mình phải thử tập cái thì mình mới có thể từ từ mà nhận rõ ra được mình có những cái kinh nghiệm như thế nào. Nếu mà mình chịu tập theo lối này thì nó mới tiến đến cái chỗ định tâm. Tại vì một ngày nào mà mình cứ làm một cái gì hoài á, mình cứ làm mãi một cái hoài á, thì tự nhiên nó định và tự nhiên nó rõ và tự nhiên nó thuần. Mày biết đấy đó, tự nhiên nó vậy thôi. Thí dụ bây giờ một người ta bày cho mình làm xiệc cái chăng nữa, mình làm mấy đầu nó vụng về lắm, nhưng mà mình cứ làm đi làm lại hoài, cái hành động nó thì nó rất là bình thường, nó rất là dễ hiểu mà nó rất là chán nữa. Nhưng mà khi mà mình làm thuần nữa đó thì tự nhiên mình mới tự tại, mình sử dụng nó, mà tự nhiên là trong đó mình mới nhận ra nhiều cái nữa, nhiều cái định ở trong đó nữa. Thì giờ đó là mình biết là bây giờ mình cứ thử tập cái đó. Thì nếu mình đây mình chỉ nói trước là mình nếu mình tu theo cái lối tình cảm á, thì khi tâm của mình nó định á thì nó có cái chất tình cảm trong đó, tức là nó có một cái mình có thể kêu nó như là nó say mưa, say sưa, say mê, nó đam mê ở trong đó. Thế vậy. Còn bây giờ đó, cái mà nếu mình theo cái lối này, tại vì sao vậy? Cái lối kia là đầu tiên mình khởi lên mà là con tin Phật, con là con của Phật, con tin Phật vậy, rồi bắt đầu mình tập, thì từ từ đó cái lòng, cái tình cảm nó tăng trưởng, nó tăng trưởng, tăng trưởng. Và mình biết là cái phương pháp này á, nếu mà mình có học theo pháp á, thì hai cái nó phối hợp lại á, thì nó rất đúng với lại cái căn bản của cái tịnh độ truyền thống xưa nay. Nếu mà mình thiếu cái mặt pháp á, thì cái mà chỉ có mặt tình cảm thôi á, thì mình có thể vẫn được vãng sinh. Nhưng mà có thể nói là nó không phải phẩm cao. Và nếu mình có pháp nữa đó, thì xưa nay á, nó sẽ điều hòa. Nhưng mà nếu mình để ý các chư tổ tu tập á, thì tổ bao giờ cũng tu tập với cái mức định tâm hết á, mà định nó theo pháp. Thế thì bây giờ đó mình mới tập cái phương pháp này. Thì nếu mà mình tập theo phương pháp này á, thì cái cảnh, cái bài kinh á, càng ngày nó càng hiện rõ, càng ngày nó càng hiện rõ, thì nó rõ đến mức độ nào thì cái tâm mình nó định. Thì khi mà mình niệm như vậy đó, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì cái tâm nó định. Nhưng mà nó định á, là nó định ở trong cái bài kinh nó hiện ra, chứ nó không có định theo cái lối tha thiết của tình cảm. Thì cái tâm định, tâm mình nó định như vậy á, thì cái lực niệm của mình á, cái lực niệm pháp của mình á, thì nó tăng trưởng. Và lúc bây giờ cái danh hiệu A Di Đà Phật của mình niệm á, nó sẽ phối hợp với lại cái cảnh định đó. Thì lúc đó đó là mình niệm Phật mà định tâm theo pháp, theo ngũ căn, tín tiến niệm định huệ. Thì lúc bây giờ nếu để mình cứ tập một lúc nào mình nhận ra được cái đó, lúc bây giờ cái sự tinh tiến của mình nó sẽ xuất phát. Bây giờ mình chỉ có biết nhớ một điều là cái này nó khô lắm. Thành ra mình quen cái thói xưa nay tình cảm nữa, giờ thử tập rồi. Chỉ biết trước cái là nó sẽ có lợi ích, nó lợi ích hơn tình cảm rất nhiều. Mà nhiều khi mình vào mình niệm Phật, mình vào tôi chán cái cõi này lắm, cái gì tôi cũng bỏ hết, tôi chỉ muốn theo, mà thật tâm mình như vậy, tôi chỉ muốn theo, tôi chỉ muốn vãng sinh cực lạc, tôi chỉ muốn theo Phật A Di Đà, mà mình hết sức thực muốn như vậy. Nhưng mà mình muốn như thế đó, nhưng mà nếu có ai đụng với mình thì mình vẫn sân như thế. Cái đó nó chỉ chứng tỏ cho mình biết rằng tại vì cái muốn của mình là muốn theo tình cảm, nó chưa muốn theo pháp. Mà bây giờ mình mang cái tình cảm nó, tức là mình còn có cái sân ở trong đó, mà mình về cực lạc, cực lạc làm sao có sân. Thành ra mình quên điều là cõi cực lạc nó thuộc về pháp. Đó. Mà cũng vậy, Phật A Di Đà đem mình về đó đó là cũng cốt là để trị cái tham sân si của mình. Đó. Thành ra nếu mà mình về được đó, thì mình về thuộc hạng thấp là như vậy. Tại vì thực sự mình chưa có tương ưng đúng nghĩa với lại cực lạc thế giới, mình cũng chưa tương ưng đúng nghĩa với Phật A Di Đà. Nên đó mình hiểu vậy là để mình thử cái cách này, mình tin tưởng, mình thử mà mình tu tập, mà mình tu tập, mình cố gắng tu tập, mình biết nó đúng pháp, nó lợi ích hơn nhiều. Thế khi mà nếu mà mình định tâm được theo cái hướng này á, thì trí huệ nó phát, thì mình có thể gọi là điều ngự được tham sân si. Thì cái tâm mình mà nó điều ngự được tham si thì nó tương ứng với cực lạc. Mà trong lúc mình tu thì mình không cảm thấy tha thiết với Phật A Di Đà, nhưng mà thực sự ra thì trên mặt pháp thì mình gắn chặt với Phật A Di Đà. Thì đây cũng là một cái
thưa con chị bên Canada đó.
mình lấy chuyện nó. Rồi chị hôm đó chị nói chuyện thầy huệ rồi chị mới nói gì đó, chị nói là thầy ông là ví dụ chị nói về về bên gia đình của thầy là thầy không vậy vẫn vậy, thì tức là với mấy người anh người chị gì gì thì thầy vậy nói chị một câu sau chị nói lại thầy mà tôi nói anh chị em gì đâu, tôi với người nào mà theo pháp thì anh chị em tôi, với người nào không có pháp thì tôi không biết. Thế bây giờ đó thực sự ra là hiểu Phật Thích Ca thì nói một câu là ai mà thấy pháp người đó thấy ta, ai mà thấy được ta thì là người đó thấy ra pháp. Rồi mình biết rằng là Phật với pháp và Phật chỉ là hiện thân của pháp thôi. Cho nên thực sự ra nó là người mình cứ nghĩ nó theo tình cảm, mình sống theo tình cảm nó quen trong cuộc sống này, ai cũng đối xử với nhau qua tình cảm. Cho nên sau này mình nghĩ là mình với Phật Thích Ca nó cũng phải đối xử bằng tình cảm, mình với Phật A Di Đà. Nếu mà mình không có nghĩ đến ngài nhiều thì chắc ngài cũng buồn phiền. Mình nghĩ vậy. Nếu mà mình không nói ra mình phe ngài, nếu mà mình không có tỏ những cái thái độ mà bảo vệ cái pháp của ngài thì chắc là mình phải phe ngài. Thì thông thường mình sẽ nghĩ là như vậy. Còn mình phải có những cái gì làm cho ngài, phải có những cái gì cho ngài chẳng hạn vậy. Cứ nghĩ như vậy. Nhưng mà bây giờ mình nói thật một điều chứ nhiều khi mình đâu có nói đến các bậc thánh hay nói đến Phật. Nói thật cái như nhiều khi như thầy gọi chẳng hạn, như thầy chẳng hạn, mà nhiều khi một người nào ấy mà người ta cúng dường cho mình nhiều á, mà người ta không có pháp gì hết á, thực ra mình sợ lắm. À, người ta rất tình cảm mình, người ta cúng dường mình gì mà người ta không có pháp á, là mình thấy rất là nguy hiểm. À, một cái người nào đó mà thực sự là người ta không có gì hết mà ta có pháp, tự nhiên mình thấy hoan hỉ. À, mà cứ cái người không có pháp đó, thì là mình thấy không bao giờ mình thấy an lạc được, nhưng mà mình ở gần người đó. À, cứ một người có pháp đó, thì dù ta ở xa gì gì đó mà ví dụ mình nghe nói mà thấy ta có pháp, tự nhiên mình hoan hỉ. Thành ra với cái người nào mà người ta vỡ ra được cái pháp mình thấy hoan hỉ. À, còn là mình làm xong mà thực ra tha thiết này nọ gì thân ái gì cúng dường gì thì thực sự ra thì cũng vì pháp mà nhận, chứ còn nhận mấy cái đó thôi, chứ còn thực sự ra thì mình thấy nó chưa được cái gì hết mà nó chẳng để làm gì hết. Thành ra chính mà nói thì nói đây dân Phật tử bên Bắc Mỹ nghe cũng hơi đầu. Thứ nhất là vừa đầu tiên hết á, thì lúc mà thầy đi giảng á, thầy đi giảng á, thì mình qua Mỹ mình giảng á, thì mình thấy dân bên Mỹ người ta rất tình cảm, Mỹ người ta tình cảm dữ lắm. À, người ta nghe giảng rất chăm chú, rất là serious, mà xong rồi á, người ta có thể thấy là người ta hiểu, và lên bộc lộ tất cả những cái tình cảm của mình, ca ngợi tán thán vị giảng sư. Còn mà về Âu Châu mà giảng á, dân Âu Châu như là cái máy nó có như khúc gỗ, giảng xong xuôi rồi mặt mày bơ phờ ngáp lên ngáp xuống xong đi về, chẳng biết là thấy hiểu gì không, thích gì không, chẳng gì hết. Thì chính ngay đây ngay thời Huệ nó cũng thích với Mỹ lắm. Dân Mỹ là họ, thành ra nhiều khi mình ở bên Âu Châu này bao nhiêu năm mà không có một cái lá thư nào từ Phật tử đến tán thán về pháp, mà toàn nhận được thư tán thán bên Mỹ không, mà toàn là nghe qua băng không à, nghe qua họ tán thán ca ngợi đủ thứ. Về Mỹ là họ có một cái tình cảm gì đó thì người Việt bên đó họ cũng ảnh hưởng, họ phải nói ra, họ phải bộc lộ, mà thán phục, hết sức thán phục, không có để bên trong. hết. Nhưng mà phải nói sau nhiều năm làm việc á, đặc biệt tại thì cũng chỉ qua Mỹ giảng vậy thôi là lui về, nhưng mà làm việc ở Canada thì Canada, cái tình cảm Canada với Mỹ thì tương đối nó cũng không khác gì nhau, nó cũng là một kiểu một loại, nhưng mà Mỹ mạnh hơn. Thì làm việc á, thì rồi mình mới thấy thực ra thì đúng là nó phải có thủy thổ địa lý, tại vì cũng là người Việt hết á, nhưng mà ở bên nó cũng giống bên nó, mà ở bên Âu cũng giống bên Âu, ở đâu với nó giống đó, nó ngộ nó cái thủy thổ địa lý làm sao. Thì thấy là thực sự là bên nó đó họ rất thông minh à, nhưng mà tình cảm quá mức, và do tình cảm quá đó cho nên thực sự ra thì nó lại dễ phiền não hơn. Thành ra nó Âu Châu á thì lại phè lười lười, mà nghe thì cũng không có chăm chú nhiều, khi nào nó muốn hiểu thì nó hiểu, khi nào nó không muốn hiểu thì cứ ngáp thôi. Và có từ chỗ không hiểu cho đến chỗ hiểu gì đó thì cái tình cảm nó cũng hời hợt vậy đó, nó có bộc lộ nhiều lộ đó. Nhưng mà thực sự ra thì chưa bao giờ mà thấy Phật tử ở Âu Châu á mà đòi xé phái quy y cả, bởi vì bất mãn thầy. Nhưng mà do bên Mỹ là gặp khi mà họ theo nồng nàn khi mà họ bất mãn rồi thì phải ly dị liệt. Mà cũng chưa bao giờ mà Âu Châu mà có Phật tử nào kiện thầy ra tòa, dù có sự bất mãn, dù có những cái gì không vừa ý, nhưng mà bên Mỹ là kiện à, nghĩ là thế nào cũng kiện thôi. Rất là nó phải nói là nó là vì họ tình cảm quá, họ tình cảm thế này ghê lắm. Thành ra mà được Phật tử bên Mỹ mà ủng hộ á thì nghĩa là có thể nói là tài chính mạnh lắm. Đấy, nhưng mà họ đưa ra tòa lúc nào cũng biết. Họ đưa ra tòa chứ là Âu Châu nó không có cái đó. Thành ra Âu Châu tương đối nó có vẻ gần gần Á hơn. Nó chịu đựng rồi nó bỏ qua. Thành ra nó không có luật lệ, không có nguyên tắc, không có quy tắc, không có gì hết á. Thành ra chính vậy đó mà mình nhận xét thấy cái điều nó như thế. Thế cho nên dù là có thông minh đâu mà cái tình cảm nó mạnh lắm thì thực sự ra nó hiểu mà không có vào, nó hiểu mà không có vào đạo được. Cho nên chính vậy mà phải nói điều là mình biết thực sự á, mà để tình cảm quá mạnh thì không có vào pháp được. Mà muốn vào pháp á, thì cái tình cảm nó phải lắng xuống. Mà bên Bắc Mỹ thì rất nguyên tắc, rất luật lệ. Mà cái gì luật lệ nguyên tắc ấy, thì nó phải lý trí chứ. Đó. Còn bên Âu Châu á, thì có thể gọi là du di. Pháp thì khỏi nói được không? Pháp ý thì khỏi sợ. Ngay đến này mà là mấy nước trên thì nó cũng không đến mức, nó không đến mức mà luật lệ quá mức cả, nó cũng đến mức vậy đâu. Tại thành ra nó có vẻ nó lẻ thẻ hơn. Mà một khi mà mình lại quá luật pháp, mà mình lại quá tình cảm á, thì cái đó nó lại càng nữa là gọi là khó khăn lớn, càng phiền não lớn. Thế cho nên phải nói điều là thực sự nó, cho nên khi mình tu tập mình cũng nhận xét về mình biết rõ cái tâm của mình nó ra sao. Nên mình giờ đó mình xây dựng muốn đúng pháp thì mình xây dựng như vậy. Rồi ra thì mình sẽ thấy là Đức Phật đó không cần, Đức Phật là chưa thánh á, không cần mình có tình cảm, mà thực ra là cần mình có pháp. Bởi vì trong tình cảm nó rất là phức tạp, mà nó tình cảm nó là thực ra Đức Phật nói rõ là ba cái tính chất chính của tình cảm chỉ là tham sân si thôi. Cho nên thế mình có pháp thì mình có Phật, thế mình có pháp thì mình có Phật Thích Ca, mình có Phật A Di Đà, mình có cực lạc thế giới. Cho nên giờ mình mới nhìn lại thì mới vào cực lạc thế giới là cái cõi pháp Phật Thích Ca và Phật A Di Đà, đó là pháp vương, là vua của pháp. Cho nên hiện giờ mình tu cái lối này là mình tu theo pháp, tức là mình tựa tất cả cái tâm của mình vào trong kinh, mình quán, mình tập, mình huân tập đó, mình huân tập cái sự tu tập của mình đó, và huân tập cái kinh đó, huân tập những ý nghĩa ở trong kinh, và dù nó có khô khan chăng nữa mình cứ tiếp tục như vậy. Ừ, bảo nguyện sinh thì mình nói Phật nói mình nguyện sinh, trong kinh nói như vậy, mình theo pháp mình nguyện sinh đó. Và khi mình nói như vậy mình biết là trong kinh nói cái phần nguyện sinh ở đâu mấy lần vậy, nói như thế. Cho nên mình nguyện sinh, mình bắt đầu mình tập như vậy, mình nhắc đến kinh, nhắc đến pháp, nhắc đến những cái ở trong kinh diễn giải, nhắc đến những pháp như vậy và nguyện theo pháp như thế. Mỗi lần mình nói mà đấy, con nguyện sinh để cùng ở với lại các bậc thiện căn thượng thiện nhân đó, cùng ở một chỗ, đó là mình nguyện sinh theo pháp. Mình nguyện sinh đó, là bởi vì Phật nói mình ai có lòng tin thì phải nguyện sinh, nên con này có lòng tin rồi, con phải con nguyện sinh cực lạc thế giới. Mình nghe lời Phật như là một cái gì có vẻ rất là lãnh đạm, không phải là nghe theo tình cảm. Nghe lời Phật là bởi vì Phật là pháp. Vậy trong kinh nói như thế thì mình nguyện sinh như thế. Mỗi lần mình nguyện sinh mình biết trong kinh nói, mình biết cái nguyện sinh của mình nó thuộc về trong kinh. Nguyện sinh là để ở với các bậc thượng thiện nhân. Nguyện sinh là bởi vì có cái lợi ích lớn, lợi lạc lớn. Phật A Di Đà có thể bạn tiếp dẫn mình. Nguyện sinh là bởi vì là được chắc chắn ai có lòng tin đó, thì muốn vãng sinh đó, thì sẽ được sinh. Ở trong đó từ từ đó, cái kinh nó rõ lên thì mình bắt đầu mình sẽ thấy tất cả những cái nghĩa ở trong kinh, những cái pháp trong kinh đó, tâm mình nó sẽ nhận ra được. Còn bây giờ mình thuộc vậy, mình đọc vậy đó, mình đọc đó, cái chữ mình hiểu rõ đó, nhưng mà tâm mình nó chưa có sáng ra, nó chưa có nhận ra được. Làm từ từ mình dễ, từ xưa này cái người mà nguyện sinh theo tình cảm đó, là chỉ mong sinh về cõi cực lạc thôi, như vậy thôi. Và trong kinh A Di Đà có bao nhiêu điều nói là người ta không cần biết, nó có Phật A Di Đà người ta không cần biết. Bây giờ mình theo cái này mình sẽ thấy từ từ nó sẽ có những cái điều nó nổi bật, nó hiện ra về pháp cho mình thấy. Và có những cái câu nhắc đến, ví dụ như tại sao kinh đó lại có tên là như vậy, tất cả chư Phật đồng cùng hộ niệm, bởi vì ai nghe kinh này, nghe danh chư Phật thì nó sẽ được tất cả chư Phật đồng cùng hộ niệm. Rồi sau này cái đó nó sẽ rõ lên trong tâm mình, nếu mà cái, tất cả cái pháp nó cứ in sâu vào trong tâm mình và sẽ được không thối chuyển khỏi A Nậu Đà La Tam Biện Tam Bồ Đề. Thế mà tụng kinh như thế, cái cực lạc thế giới là để không thối chuyển khỏi A Nậu Đà La Tam Biện Tam Bồ Đề. Đoạn sau vậy, người nào muốn sinh, nguyện sinh, đã thiện sẽ, thì tất cả những người đó đều được sinh, đều được không thối chuyển khỏi A Nậu Đà La Tam Biện Tam Bồ Đề. Tự nhiên nó rõ lên là thế mà mình nguyện sinh, muốn sinh, tức là mình không thối chuyển khỏi A Nậu Đà La Tam Biện Tam Bồ Đề. Nhưng mà bây giờ mình nghe nó chưa có rõ, nhưng mà nếu mà mình tập cho cái đó tự nhiên nó hiện rõ. Và tự nhiên cái sự mà gặp kinh, gặp pháp môn A Di Đà, gặp kinh A Di Đà, rồi tu tập như vậy á, nó làm cho cái tâm mà cầu bất thối chuyển á, cầu vô thượng bồ đề của mình á, nó xuất hiện. Thành ra mới gọi là mình tu theo lối pháp. Còn mình tu theo lối tình cảm là nó Phật A Di Đà, Phật A Di Đà. Đôi khi chư tổ dạy cho mình á, phương tiện là mình là hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, nhưng mà thực ra cái đó nó vẫn là một cái câu nói nghe cho nó hoang lè vậy thôi, chứ mình không biết ngộ vô sinh là gì, chú ý đến gì đó. Mà không bao giờ mà mình niệm Phật theo lối tình cảm nữa, mà cái đó nó nổi bật lên hết á. Nhưng mà nếu mà mình tu tập theo cái lối pháp á, thì rồi tự nhiên á, một thời gian tất cả cái đó nó sẽ rõ đi. Tức là mình niệm Phật, mình là Phật tử, mình niệm Phật, mình theo Đức Phật A Di Đà là vì pháp. Và trong kinh, tất cả kinh nó cho mình thấy rõ Cực Lạc thế giới, Phật, danh hiệu Phật A Di Đà, pháp nguyện sinh về đó là đều để không thối chuyển khỏi An Động Đa La Tâm Niệm Tam Bồ Đề. Nó liên hệ chặt chẽ với nhau. Tất cả những cái đó của mình là vì pháp, và mình đi theo pháp. Và giờ này nếu mà mình cứ niệm theo lối tình cảm, nó không có rõ và nó không có xuất hiện trong tâm mình. Đó là cái mà mình chú ý, là mình tập như vậy. Thì khi nào mà tâm của mình nó thật thuộc, nó thuộc, nó thuần, nó nhuyễn, thì nó bắt đầu nó dễ được. Tại vì nếu mà mình chưa có thuần lắm á, nó bắt buộc mình phải nhớ, nó phải động cái tâm mình chút để mình nhớ. Nhưng mà khi nào nó được thuần, nhưng nếu mà mình để cái tâm mình mà nó thuộc theo cái lối biện thuộc đó, thì nó lại không có đúng, mình lại khó quán pháp. Tại giờ mình phải tập là mỗi lần mình đọc vậy đó, mình nhớ, mình theo dõi cái tâm mình nó tỉnh và nó biết rõ là nó đang nói cái đoạn này, nó đang nói cái đoạn này, nó đang nói cái đoạn này. Chứ không phải nó cứ ỉ nó thuộc rồi cái là nó không có chịu nhìn như vậy nữa, và nó cứ để cho cái tâm nó lướt đi, và nó để cho cái học làm đọc bằng miệng, nó cứ để cái miệng đọc. Nếu mà mình cứ như vậy á, thì cũng như bây giờ đó, mình thuộc tâm kinh rồi á, bây giờ mình mà theo dõi tâm kinh nó rất khó. Tại mình thuộc theo cái lối đó. Mình thuộc theo lối không có quán, cho nên thầy mới nói là mình có thể gọi là mình đọc cái giọng của mình ra, rồi mình thâu vào, rồi mình mở ra, rồi mình cứ lắng tai mình nghe, mình theo dõi, mình cốt là cái tâm của mình nó theo dõi nói cái gì. Mà cái chỗ nào mà tự nhiên cái tâm mình nó động, cái nó tán đi một cái là cái chỗ đó, khi mình nghe lại, mình tập lại nghe lại cái chỗ đó, mình cứ tập nghe, mà cứ là tập nói cái gì là thấy rõ cái đó, nói cái gì là thấy rõ đó, biết rõ cái đó, biết là đang nói cái gì, biết là đang như thế nào, đang diễn ra như thế nào. Mình cứ tập như vậy. Thì mong cần phải hết cái bài kinh, mình có thể tập một đoạn. Tập một đoạn nào mà ví dụ như mình thích một cái đoạn nào, hay là mình muốn thâm nhập cái đoạn nào, thì mình tập cái đoạn đó. Rồi nghe mình cứ như vậy, chứ nó không cần là mình phải một lúc của mình phải nghe hết cái bài kinh như vậy. Nhưng mà mình cứ nghe, mình cứ chú tâm cho nó rõ rõ. Nếu mà nói là có trưởng lão Xá Lợi Phất, thì cái tâm nó là có trưởng lão Xá Lợi Phất, có ngài Maha Mục Kiền Liên, có ngài Maha Ca Diết, nó rõ ngài Maha Ca Diết, vậy nó cứ như vậy. Dù bây giờ đến nhiều ngày mình không biết, ví dụ Maha Kiếp Tân Na, nhưng mà không rõ là ai, thì cái tâm mình nó Maha Kiếp Tân Na, mình chưa nghe về ngài này nhưng đó, nó biết như vậy. Sau rồi mà mình nghe Maha Kiếp Tân Na, mình bảo nghe Maha Kiếp Tân Na, rồi người ta mời mà chứ mình cũng biết những cái ngày này, con biết là con chưa có biết gì về ngày đó. Cái tâm mình nó bắt đầu nó nhớ như vậy đó. Thì cái đó là thứ nhất, mình tu tập vậy á, thì nếu mà cái tu tập nó đều thì là tiến, tức là tinh tiến, và từ từ nó niệm. Thì khi nó định á, là nó định, là nó định cái tâm của mình, nó định ở trong cái bài kinh đó, chứ nó không định ở bất cứ một cái pháp nào khác ngoài kinh đó. Nó không định ở nỗi tình cảm, nó định trong cái bài kinh đó, thì cái huệ nó sẽ xuất hiện ngay trong đó. Thì lúc đó mình biết là chư tổ mới giảng mình đó, ngài tổ Vân Thê nói mình bản thể của kinh A Di Đà là tâm của mình. Cái kinh A Di Đà là tâm của mình, tự tâm tự tính của mình á. Thì đó là lúc đó mình sẽ thấy là chư tổ giải theo pháp. Thế đó là một cái cách thử. Thì anh cũng thấy đây thì mình cũng tu, mình cũng có lòng tin hết. Nếu mà mình muốn thực sự mà tiến bộ á, thì nó như vậy. Mà hễ có pháp á thì nó yên lắm. Hễ có pháp á, Phật tử mà cũng vậy đó. Phật tử thường thường cho tu thì nó cũng yên, nhưng mà chưa có yên đâu. Mà nếu Phật tử mà có pháp rồi á thì nó yên. Phiền não của mình mà có pháp á thì mình có còn phiền não chăng nữa mình vẫn điều được. Nó không có pháp á thì tình cảm mình cái đạo đến đâu chăng nữa nó cũng cũng phiền não, nó cũng nổi lên hết rồi. Nên là mình nghe để biết là thật ra nó có nhiều lợi ích vô cùng, và nó lại đúng con đường đạo nhất nữa, nó chắc chắn mà tương ứng pháp pháp thì chắc chắn mình vãng sinh.
Nguyện đem công đức.